tông nhập môn. Pháp sư Tịnh Không giảng tại Dallas năm 1996. Cư sĩ Ngô Chân Độ chỉnh lý. Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Tập 1. Kính thưa chư vị đồng tu, lần này thời gian tụ hội của chúng ta tuy rất ngắn. Gần đây, đúng lúc tôi giảng kinh ở Los Angeles và San Jose, có không ít đồng tu đến gặp tôi, nói đến việc công phu tu học không đắc lực. Ở trong kinh luận, Phật nói đến công đức lợi ích thù thắng, nhưng chúng ta vẫn không thể gặt hái được gì. Rốt cuộc, nguyên nhân này nằm ở đâu? Cho nên, ba ngày này, tôi nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận một chút về vấn đề này. Một, La Mã. Vì sao tu hành pháp môn tịnh độ? Tu học Phật Pháp, mục tiêu hàng đầu của chúng ta đương nhiên sẽ là liễu thoát sanh tử, siêu việt luân hồi. Đây là một vấn đề lớn, chính là một đại sự nhân duyên mà Phật giảng trong Kinh Pháp Hoa. Trong rất nhiều kinh luận Đại Thừa, Đức Thế Tôn nói cho chúng ta biết, bất luận là trên lý luận hay phương pháp, không gì không lấy điều này làm mục tiêu cuối cùng. Nhưng Phật Pháp truyền đến ngày nay, y theo ghi chép của lịch sử Trung Quốc thì đã được 3.000 năm. Còn theo ghi chép của người ngoại quốc thì cũng đã hơn 2.500 năm. Pháp truyền qua thời gian dài như vậy sẽ không tránh khỏi sanh ra những điều không tốt. Trong kinh điển Đại Thừa thường gọi hiện nay là thời kỳ mạt Pháp, cũng tức là 2.500 năm sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ. Căn tánh của chúng sanh ở thời đại này dĩ nhiên là không giống với thời xưa, bởi vì có rất nhiều kinh luận và pháp môn không phải là không tốt, nhưng người hiện nay như chúng ta tu học không được. Thực sự là nói được mà làm không được. Y cứ theo lý luận và nguyên tắc của kinh điển Đại Thừa, cho dù là tu học bất kỳ pháp môn nào, hiển giáo cũng tốt, mật giáo cũng tốt, thiền tông cũng tốt, giáo hạ cũng tốt, tất cả đều cần phải đoạn kiến tư phiền não mới có thể liễu thoát sanh tử. Cái gì gọi là kiến tư phiền não? Nói một cách đơn giản thì kiến chính là chỉ cho kiến giảng sai lầm, cách nhìn sai lầm đối với vũ trụ nhân sinh. Đó gọi là kiến phiền não. Tư là chỉ cho tư tưởng sai lầm và cách nghĩ sai lầm. Phạm vi bao hàm của kiến tư quá rộng, quá lớn. Trong kinh luận, Đức Phật đem vô lượng kiến tư phiền não quy nạp thành 10 loại lớn. Đây là để thuận tiện cho việc thuyết pháp. 10 loại lớn này đã bao gồm tất cả. Nhưng thật ra mà nói, người hiện nay không đoạn được, một thứ cũng đoạn không nổi, huống hồ là 10 loại lớn. Nếu như đoạn không được phiền não thì tu học cả đời này sẽ không thể thành tựu. Đây không phải là vấn đề của một người nào đó, mà là căn bệnh chung của người hiện nay. Chúng ta từ trong cuốn Niệm Phật Luận của Đại sư Đàm Hư có thể xem thấy được, Ngài đã rất cảm khái mà nói, cả đời Ngài gặp được nghe được người tham thiền đắc thiền định đã là rất ít rồi. Còn người tham thiền khai ngộ thì không những cả đời chưa gặp mà nghe cũng chưa từng nghe qua. Đây là nêu ra một ví dụ để nói, nếu như tham thiền không thể đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì không tính là thành tựu. Đắc thiền định, công phu của định có cạn, có sâu. Công phu cạn thì sanh tới sơ thiền, dị thiền. Công phu sâu thì sanh tới tam thiền, tứ thiền. Trời tứ thiền và trời tứ không cũng chưa thoát khỏi thiên đạo. Huống hồ người đạt được thiền định đã như lông phụng sừng lân rồi. Đây chính là nói rõ chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp, phiền não tập khí của bản thân rất nặng, lại còn thêm hoàn cảnh ngoại duyên không tốt. Cái gì là không tốt? Danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy, tức là tiền tài, sắc đẹp, tiếng tâm, ăn uống, ngủ nghỉ đều đang mê hoặc dụ dỗ. Bên trong có phiền não, bên ngoài có mê hoặc, thì bạn làm sao có thể thành tựu cho được? Huống hồ trong lúc tu học, những đại đức thời xưa thường nói là không thật thà. Câu nói này nghe rất có sức nặng, ý nghĩa cũng rất sâu, rất rộng. Chúng ta nghe xong thường không để ý, cười cười rồi thôi, không hề xem trọng. Không biết được câu nói này đã nói trúng yếu điểm của chúng ta. Vì sao không thật thà? Việc này không ngoài hai nguyên nhân. Nếu y theo kinh Phật mà nói, thì đây gọi là thiện căn mỏng, không có phước báo. Nếu dùng lời hiện nay mà nói thì, thứ nhất, chúng ta đối với nghĩa kinh chưa thực sự hiểu rõ. Thứ hai, chúng ta chưa nếm đủ nỗi khổ cực trong thế gian, cho nên tu học không thành thật. Như vậy sẽ bỏ lỡ việc lớn của cả đời chúng ta. Vậy thì phải làm sao mới có thể đạt được lợi ích thù thắng trong Phật Pháp? Tu học như thế nào để ngay trong một đời này của chúng ta mới chân thật có thành tựu? Đây đều là sự mong mỏi trong lòng của mỗi vị đồng tu. Chúng ta đã có nguyện vọng này, nhưng tâm nguyện này có thực sự khẩn thiết hay không? Nếu như thực sự có nhận thức này, thực sự có tâm nguyện khẩn thiết, vậy thì người này trong kinh Phật gọi là người giác ngộ. Họ chân thật đã giác ngộ rồi. Nếu như chúng ta vẫn sống mơ mơ màng màng, qua được ngày nào hay ngày đó, dùng tâm thái như vậy để học Phật thì vẫn là sống trong vô minh mê hoặc y như cũ, chẳng có giác ngộ, công phu tu học của họ làm sao đắc lực cho được. Những năm gần đây, chúng tôi trong các buổi diễn giảng, quý vị cũng nghe được từ các băng ghi hình, đã có một số được viết thành sách, mọi người cũng đều xem thấy. Chúng ta phải bắt đầu học từ đâu? Nhất định phải từ tam phước, lục hòa. Lục hòa không phải chỉ dành riêng cho đạo tràng của người xuất gia. Nếu như lục hòa chuyên dành cho đạo tràng của người xuất gia, vậy thì người tại gia làm sao mới có thể thành tựu? Chúng ta nhất định phải hiểu được lục hòa không phân biệt tại gia hay xuất gia. Cho nên Phật Pháp là Pháp bình đẳng, đặc biệt là Pháp môn tịnh độ. A-di-đà Phật là Đại Từ Đại Bi, có thể giúp đỡ hết thảy chúng sanh trong chính Pháp giới bình đẳng thành Phật. Cho nên trong thời mạt Pháp, muốn thành tựu được thì chỉ có pháp môn này mà thôi. Trong số những người niệm Phật vãng sanh, có người đứng mà đi, có người ngồi mà đi, biết trước ngày giờ ra đi, không có bệnh khổ. Chúng ta đích thực là tận mắt nhìn thấy, cũng có khi nghe thấy. Pháp môn này gọi là đạo dễ hành. Nền tảng tu học của pháp môn này vẫn là tam phước, lục hòa. Tôi nghĩ đồng tu chúng ta ai ai cũng biết tam phước, lục hòa, ai cũng có thể nói được. Nhưng đã làm được chưa? Chưa làm được thì không có tác dụng gì. Mấy tuần trước, tôi thuyết giảng ở Los Angeles. Có một vị đồng tu đến nói với tôi. Ông nói ông trì kinh. Tôi hỏi, ông trì kinh gì vậy? Ông nói, ông đã trì kinh Vô Lượng Thọ được 3.000 lần. Tôi liền bảo với ông không phải trì kinh. Ông hỏi, vậy thì là gì? Mỗi ngày con đều đọc tụng mà. Tôi nói, ông chỉ đọc kinh, ông đọc được 3.000 lần, ông không có trì. Ông hỏi, thế nào gọi là trì? Tôi trả lời, trì nghĩa là làm được. Những gì Phật dạy trong kinh, ông đã làm được hay chưa? Nếu chưa làm được, thì gọi là đọc kinh. Ngay cả niệm kinh cũng không phải. Niệm là gì? Niệm là trong tâm ông thật có. Ông chỉ là hữu khẩu vô tâm. Có đúng hay không? Ông nói, dạ đúng. Hữu khẩu vô tâm thì gọi là đọc kinh. Niệm kinh còn không có thì sao có thể gọi là trì kinh cho được? Tôi đưa ra một câu nói trong kinh. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Ông làm được hay không? Nghĩ ra thì ông vẫn thật thà. Ông lắc đầu và nói, con chưa làm được. Nếu chưa làm được thì không phải là trì kinh. Trong Kinh Luận Đại Thừa, Đức Phật nói với chúng ta, thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói. Thọ trì được đặt ở đầu tiên. Bạn đã hiểu những lý luận mà Phật giảng. Bạn đã rõ ràng phương pháp. Bạn có thể đem lý luận, phương pháp hoàn toàn làm được trong đời sống thường ngày. Đó mới gọi là thọ trì. Cho nên thọ trì và đọc tụng là hai chuyện khác nhau, không thể xem là giống nhau. Tôi dạy những người mới học Phật, ban đầu phải đem kinh đọc 3.000 lần. Mục đích để làm gì? Đó là dạy bạn ghi nhớ những lời giáo huấn trong kinh điển, không bao giờ quên. Nhất định phải ở trong đời sống, ở trong xử sự, đối người tiếp vật, làm cho được. Đây gọi là thọ trì. Như vậy mới có cảm ứng. Giả như bạn không làm theo, sau đó bạn đến nói với tôi là bạn có cảm ứng, tôi có tin tưởng hay không? Tôi tin. Tại sao tôi tin? Cảm ứng của bạn không phải là cảm ứng với chư Phật Bồ Tát, mà bạn cảm ứng với yêu ma quỷ quái. Thật sự có cảm ứng. Yêu ma quỷ quái gia trì cho bạn, giúp cho bạn tăng trưởng thêm tham sân si, giúp cho bạn tạo thêm ác nghiệp, giúp cho bạn nhanh đọa địa ngục A Tỳ hơn. Trong Kinh Lăng Nghiêm, đoạn sau cùng, Đức Thế Tôn nói, người học Phật chúng ta có 50 loại ấm ma. Ma sẽ gia trì. Chúng ta không thể xem thường sức mạnh, oai thần của ma. Nếu tâm của bạn chánh, hành chánh, thì sẽ cảm ứng đạo giao với Phật, Bồ Tát. Nếu tâm tà, hạnh tà, thì sẽ cảm ứng đạo giao với yêu ma quỷ quái. Xã hội ngày nay rất phức tạp. Tình hình trong lục đạo so với chúng ta lại càng phức tạp hơn. Một người ở trong thời đại này muốn liễu sanh tử, thoát tam giới, đích thực không phải là chuyện dễ, nhưng cũng không thể xem nó là việc quá khó. Nếu xem quá khó thì cũng là sai lầm. Đích thực là có con đường, có phương pháp, nhất định phải tuân theo lời dạy của Phật Đà, y giáo phụng hành. 2. La Mã, tam phước. 1. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp. Phước thứ nhất trong tam phước là hiếu dưỡng cha mẹ. Chúng ta đã giảng được rất nhiều lần rồi. Kinh thì chúng ta không thuộc, nghĩa của kinh thì mơ hồ không rõ, tâm hành lại trái ngược với lời dạy trong kinh. Đây là đại bất hiếu, đại bất kính. Nhất định phải biết được điều này. Phụng sự sư trưởng. Chúng ta học Phật, vị thầy đầu tiên của chúng ta chính là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư dạy chúng ta học theo A-di-đà Phật, cho nên A-di-đà Phật cũng là Bổn Sư của chúng ta. Khởi tâm động niệm của chúng ta ở trong đời sống thường ngày, tâm ấy có giống với tâm của Phật hay không? Suy nghĩ có giống với suy nghĩ của Phật hay không? Tâm của Phật, suy nghĩ của Phật là những gì? Những gì nói trong Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A-di-đà, chính là chân tâm của Phật, là hành trạng của Phật. Chúng ta có nghiêm túc thể hội hay không? Có nỗ lực đi làm hay không? Tu hành là y chiếu theo những tiêu chuẩn của Phật đã nói, đem những cách nghĩ, cách nhìn sai lầm của chúng ta trong đời sống hàng ngày sửa đổi trở lại cho đúng. Đây gọi là tu hành. Nếu như mỗi ngày chúng ta giả làm hình dáng của người học Phật, nhưng trên thực tế là đang lừa mình, dối người, cảm ứng này nhất định là ma, không phải là Phật. Là ma đến gia trì cho bạn. Dụng ý của ma đến gia trì là gì? Là muốn tiêu diệt Phật Pháp, chướng ngại Phật Pháp. Không những trong đời này của bạn không thể tự tại, không thể như ý, tương lai quả báo còn đáng sợ hơn nữa. Chúng ta có ý thức đến hay không? Chúng ta có cảnh giác đến hay không? Cho nên tôi khuyến khích các đồng tu, cơ duyên của chúng ta quả thật là vô cùng thù thắng. Ở trong đời này mà mất đi thân người rồi đọa vào ba đường ác thì thật sự là rất đáng tiếc. Nói khó nghe hơn là quá oan uổng, không đáng chút nào. Cho nên nền tảng của Phật Pháp, căn bản của căn bản, chính là hiếu kính. Đem hiếu kính mở rộng ra, hiếu kính tất cả chúng sanh. Đây là học Phật. Nếu như có thể làm được hiếu kính tất cả chúng sanh, vậy thì chúc mừng bạn. Bạn không những thoát khỏi luân hồi, mà bạn còn thoát khỏi 10 pháp giới. Bởi vì chân thật hiếu kính hết thảy chúng sanh thì chỉ có pháp thân đại sĩ mới có thể làm được. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, phải từ viên giáo sơ trụ trở lên mới có thể làm được. Bởi vậy không thể không phát tâm. Sau khi phát tâm rồi thì phải hết sức nỗ lực thực hành, phải làm cho bằng được. Trong các việc làm thì nghiệp sát là tội nghiệp nặng nhất. Cho nên Phật đã tổng hợp lại trọng tâm của giới luật. Ngài dạy chúng ta từ tâm không giết. Trong nhà Phật thường nói, từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Phải vun bồi tâm từ bi, tuyệt đối không được sát hại, thậm chí cũng không được làm khổ não tất cả chúng sanh. Không có tâm từ bi thì không thể học Phật, não hại chúng sanh thì nhất định sẽ kết rất nhiều oán thù. Cho nên những oan gia chủ nợ này báo thù lẫn nhau không bao giờ dứt. Người giác ngộ nhất định không thể kết oán thù với chúng sanh. Phàm là người kết oán thù với chúng sanh đều là vì mê hoặc điên đảo, đều là bị vô minh phiền não che lấp. Phải tu thập thiện nghiệp, đây chính là nền tảng của hành môn. Chúng ta phải đem thập thiện nghiệp thực tiễn vào trong đời sống thường ngày. Tiêu chuẩn đều là những lời dạy bảo trong kinh luận. Phải từ nền tảng này mà vào cửa Phật. 2. Thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Vào cửa Phật thì đầu tiên là thọ tam quy y. Đây là Phật dạy cho chúng ta cách thoát ly lục đạo luân hồi, là phương hướng mục tiêu dẫn đến Bồ Đề Niết Bàn. Gọi đây là Tam Bảo. Tam Bảo chính là giác, chánh, tịnh. Mọi lúc mọi nơi giữ gìn tâm giác ngộ của chính mình, giác mà không mê. Chúng ta từ trước tới nay mê mà không giác, bây giờ chuyển trở lại gọi là quay về. Quay trở lại thì phải nương tựa vào giác mà không mê. Này dạy cho chúng ta từ những tri kiến sai lầm, cách nghĩ, cách nhìn sai lầm, quay đầu trở lại, y theo chánh tri, chánh kiến. Tri kiến như thế nào mới được xem là chánh? Phật, Bồ Tát tuyệt đối sẽ không nói tri kiến của ta mới là chánh tri, chánh kiến. Tri kiến của các vị đều là tri kiến sai lầm. Không có Phật, Bồ Tát như vậy. Phật, Bồ Tát nói với chúng ta, tri kiến tương ứng với tự tánh là chánh tri, chánh kiến. Tri kiến trái ngược với tự tánh là tà tri, tà kiến. Nói theo cách này thì chúng ta mới phục. Bởi vì chúng ta chưa minh tâm kiến tánh nên phải thừa nhận cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta đều là sai lầm. Cho nên lúc mới bắt đầu học không thể không nương nhờ vào Phật. Nhưng Phật nói rất hay, Phật không dạy chúng ta vĩnh viễn nương dựa vào Ngài, cho nên chỉ nương dựa vào Ngài trong một thời gian ngắn, không dạy chúng ta nương dựa vào Ngài mãi mãi. Phật dạy chúng ta tự mình phải minh tâm kiến tánh. Sau khi kiến tánh rồi thì không cần phải nương dựa vào Ngài nữa. Nhưng trước khi chưa kiến tánh, nếu chúng ta không nương dựa vào Ngài thì không có phương pháp thứ hai nào tốt hơn. Minh tâm kiến tánh, nói dễ dàng như vậy sao? Nhất định phải đoạn phiền não, phá phiền não chướng. Phiền não đã chướng ngại tự tánh của chúng ta. Bạn có phiền não thì nhất định không thể kiến tánh, còn phải học pháp môn. Học pháp môn cũng phải phá sở tri chướng. Sở tri cũng làm chướng ngại tự tánh. Phải phá trừ hai thứ chướng ngại lớn này thì mới có thể minh tâm kiến tánh. Lời này nói ra thì dễ, mà để làm được thì quá khó. Cho nên Phật dạy những phàm phu nghiệp chướng sâu nặng và căn tánh ám độn như chúng ta phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây là phương pháp quá tuyệt diệu, có thể tạm thời không cần đoạn kiến tư phiền não, mà vẫn được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, cũng không cần tu học vô lượng pháp môn, chỉ cần đầy đủ ba điều kiện tính, nguyện, hạnh thì đều có thể vãng sanh, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, gặp A Di Đà Phật, hết lòng học với A Di Đà Phật. Đến nơi đó rồi mới đoạn phiền não, mới học pháp môn. Như vậy chúng ta mới có thể được cứu. Do đó, thọ trì tam quy, chúng ta phải quy y A Di Đà Phật, quy y kinh điển Tịnh Tông. Kinh điển Tịnh Tông hiện nay chỉ có 5 kinh, 1 luận. Bạn quy y 5 kinh, 1 luận thì rất tốt. Nếu như chê nhiều thì hãy chọn một quyển nào đó trong 6 quyển cũng được. Cũng có người sẽ hỏi, một quyển không phải là quá ít hay sao? Chúng ta xem thấy trong Vạn Sanh Luận, xem thấy trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, từ xưa tới nay có nhiều người ngay cả một bộ kinh cũng không biết, trọn đời chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, họ cũng có thể đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Một câu danh hiệu cũng có thể thành tựu, huống hồ là một bộ kinh. Chúng ta ở đây phải chân thật tin tưởng, giống như trong Kinh Kim Cang nói, lòng tin không đổi. Như vậy chúng ta mới có thể thành tựu. Tăng bảo, chúng ta quy y Đại Thế Chí và Quán Thế Âm. Trong Tịnh Tông, chúng ta quy y Tam Bảo là thực hiện trên sự tướng. Đại Thế Chí đại biểu cho lý trí, không phải cảm tình. Quán Thế Âm đại biểu cho từ bi. Cho nên, bảo bạn quy y Tăng là bảo bạn quy y từ bi của lý tánh, chứ không phải là từ bi của cảm tình. Từ bi của cảm tình sẽ làm hỏng việc. Từ bi phải dùng lý trí để làm nền tảng. Như vậy mới gọi là thọ trì tam quy. Chữ giới trong đầy đủ các giới, chúng ta có thể giải thích là những lời răn dạy của Đức Phật trong tất cả kinh điển, chúng ta đều phải tuân thủ. Giới không phải là những giới điều khô khan, cứng nhắc. Bạn hãy tỉ mỉ mà xem những lời dạy bảo trong kinh điển thì sẽ biết được những giới điều này đều bao gồm ở trong đó, không hề thiếu sót. Lại từ trên nền tảng này khế nhập vào pháp môn của Bồ Tát. Pháp môn của Bồ Tát thứ nhất là phát tâm rộng lớn, phát Bồ Đề tâm. Muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì các vị đồng tu phải ghi nhớ thật kỹ điều này. Ở trong kinh, Phật đã giảng điều kiện vãng sanh cho chúng ta gồm 2 câu, 8 chữ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói đến 3 bậc vãng sanh, bất luận là bậc thượng, bậc trung hay bậc hạ đều là giống nhau, đều phải phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Cái gì là Bồ Đề tâm? Chính là tâm muốn độ chúng sanh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nếu như bạn còn chán ghét chúng sanh này, bạn còn không thích chúng sanh này, thì bạn có thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc được không? Nói cho quý vị biết, bạn không thể đi. Đừng nói một ngày niệm 100.000 câu Phật hiệu, cho dù niệm 1.000.000 tiếng Phật hiệu thì bạn cũng không thể vãng sanh. Tại sao vậy? Bạn không có Bồ Đề tâm. Điều này không thể không chú ý. Lúc trước Thầy Lý thường nói, người thời nay niệm Phật, 1 vạn người niệm Phật, khó được 2 đến 3 người vãng sanh. Không phải họ không tinh tấn, chuỗi niệm Phật không bao giờ rời tay, miệng từ sáng đến tối niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không ngừng. Tại sao họ không thể vãng sanh? Vì họ không có bồ đề tâm, không phù hợp với tiêu chuẩn vãng sanh. Nhất hướng chuyên niệm thì họ làm được, nhưng phát bồ đề tâm họ không làm được thì không thể vãng sanh. Hôm qua quán trưởng có nói chuyện với chúng tôi về Khổng Lão Phu Tử. Đức học của Phu Tử có từng giai đoạn rất rõ ràng. Đây là tấm gương tốt cho chúng ta noi theo. Lão Phu Tử là Tam Thập Nhi Lập, tức là 30 tuổi lập chí. Lập cái gì? Lập chí. Lập chí mà nhà Nho nói chính là phát tâm mà nhà Phật chúng ta nói đến. Phu Tử lập chí là lập chí học tập, cả đời dốc sức vào nơi học vấn. Hôm nay chúng ta lập chí phổ độ chúng sanh, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta lập là lập chí này, tứ hoàng thệ nguyện là lập chí. Chúng ta đã thực sự lập hay chưa? Nhà Nho nói, nếu không lập chí thì thành tựu gì cũng không đạt được. Tại sao vậy? Bạn không có phương hướng, không có mục tiêu, cho dù có nỗ lực hơn nữa cũng sẽ không có kết quả. Pháp xuất thế gian so với pháp thế gian còn phải nghiêm ngặt hơn nhiều. Nếu bạn không phát nguyện thì hành kiểu gì? Cho nên thứ nhất là phải phát nguyện. Phát bồ đề tâm chính là phát đại nguyện. Quá trình học tập của Phu Tử chân thật là tấm gương cho chúng ta. Tứ thập nhi bất hoặc, nghĩa là 40 tuổi không bị mê hoặc. Ngài không bị mê hoặc nữa. Không mê hoặc tức là không bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ, lôi cuốn, không còn mê nữa. Ngũ thập nhi tri thiên mạng, nghĩa là 50 tuổi biết được mạng trời. Tri thiên mạng nghĩa là gì? Nghĩa là 50 tuổi Ngài đã rõ ràng, đã sáng tỏ nhân duyên quả báo, biết được hết thảy chúng sanh tất cả đều do hiện tượng của nhân duyên quả báo tuần hoàn nối tiếp nhau mà thôi. Lục thập nhi nhị thuận, tức là 60 tuổi nghe điều gì cũng thông suốt. 60 tuổi tâm đã định lại, tâm thanh tịnh hiện tiền. Trên Kinh Kim Cang nói, tính tâm thanh tịnh ác sanh thật tướng, trí tuệ chân thật đã hiện tiền. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Đại sư Lục Tổ của Thiền Tông nói, nếu người chân thật tu đạo sẽ không thấy lỗi thế gian. Nhị thuận là không thấy lỗi của thế gian. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham vấn cũng không thấy lỗi thế gian. Cảnh giới đó là cảnh giới của nhị thuận. Đến 70 tuổi thì công phu thành tựu rồi. Tâm khi ấy như thế nào? Tùy tâm sở dục nhi bất du cũ, nghĩa là làm theo ý muốn của mình mà không vượt ngoài quy củ. Cũ là gì? Hoàn toàn tương ứng với pháp tánh gọi là cũ. Tuyệt đối sẽ không trái ngược với pháp tánh. Cũng chính là làm theo những gì mà mình muốn. Những điều ấy rất tự nhiên, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Điều này tuyệt diệu. Trong nhà Phật chúng ta gọi điều này là đại tự tại. Đời sống tự tại, công việc tự tại, sự sự đối người tiếp vật cũng tự tại, với sự vật cũng đều tự tại. Đây chính là lợi ích chân thật, thọ dụng chân thật mà chúng ta thường nói phu tử có thể đạt được. Nói thật ra thì người học Phật phải đạt được càng nhanh hơn, càng viên mãn hơn, vậy thì mới nói được thông suốt. 3. Phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Điều cuối cùng là tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa. Hiện tượng y chánh trang nghiêm trong 10 pháp giới là quả báo. Quả báo rất phức tạp. Nếu nói đến mức độ phức tạp, thì nhân tất nhiên phải có tỷ lệ tương đương với quả. Mà trong nhân quả phức tạp như vậy, chúng ta nhất định phải hết sức cẩn thận, thời thời khắc khắc cảnh giác chính mình, tuyệt đối không tạo nhân ác. Hồi trước, khi tôi tiếp xúc tới Phật Pháp, điều mà tôi khâm phục nhất đối với Phật Đà là Ngài chỉ dạy người ta nhìn lại bản thân mà không dạy bạn nhìn lỗi người khác. Điều này khiến tôi phục sát đất. Tất cả lời răn dạy của Đức Phật đều là dạy một mình tôi, chứ không phải dạy người khác. Nếu như chúng ta không từ chỗ này mà bước vào, bạn muốn đạo nghiệp thành tựu sớm hơn một ngày thì nhất định không thể làm được. Vì trung tâm của sự tu học Phật Pháp là thiền định và tâm thanh tịnh. Nếu như lúc nào cũng nghĩ đến hoàn cảnh bên ngoài, đi phân biệt hoàn cảnh bên ngoài, bạn tự nghĩ xem, đến khi nào bạn mới có thể đắc định, vĩnh viễn không có hy vọng. Nếu bạn thực sự muốn đắc thiền định, thành tựu tâm thanh tịnh, thì phải hoàn toàn không theo đuổi cảnh duyên bên ngoài, mà hãy hướng duyên vào bên trong. Đây là chỗ cao minh của Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp được gọi là nội học, tức là dạy bạn không hướng ra bên ngoài phan duyên. Cảnh giới bên ngoài thì thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, người tốt cũng tốt, người xấu cũng tốt, bạn không cần phải để ý đến nó. Chúng ta dùng tâm chân thành cung kính đối với cảnh giới bên ngoài, thuận cảnh cũng như vậy, mà nghịch cảnh cũng như vậy, người tốt cũng như vậy, mà người xấu cũng như vậy. Tuyệt đối không dùng hai tâm, chỉ thuần là một tâm chân thành. Nếu bạn có thể dùng tâm như vậy, thì người tốt, người thiện sẽ khen ngợi bạn, người xấu cũng khen ngợi bạn. Vì họ bị bạn làm cho cảm động, họ sẽ đoạn ác tu thiện. Thế nên Lục Tổ nói rất hay: nếu người chân thật tu đạo sẽ không thấy lỗi thế gian. Nếu thường hay thấy lỗi thế gian, vậy thì bạn xong rồi. Ngày nay chúng ta mắc phải một căn bệnh rất nghiêm trọng: mỗi ngày từ sáng đến tối đều nhìn thấy lỗi của người khác, nhưng lại không thấy được lỗi của bản thân. Đến khi nào chúng ta không thấy lỗi của người khác mà chỉ thấy lỗi của chính mình, thì bạn thành công rồi. Công phu của bạn đã đắc lực, bạn đạt được lợi ích chân thật. Người khác làm như thế nào thì tự họ có nhân quả của họ. Quan trọng là chính mình, nhân quả của họ, chúng ta không thể chịu thay cho họ, cũng không thể giúp họ thay đổi. Huống hồ trong thời đại này, ai chịu nói lỗi lầm của người khác? Người xưa cũng không dám nói. Chúng ta đọc Lễ Ký, đây là tác phẩm thời nhà Hán. Có người nào chịu nói lỗi lầm của bạn? Chỉ có hai hạng người, một là cha mẹ của bạn, còn người nữa là thầy giáo của bạn. Họ có trách nhiệm chỉ ra lỗi lầm của bạn mà bạn không phản kháng. Còn như bạn bè nói lỗi lầm của bạn, thì bạn sẽ oán hận trong lòng, sẽ chờ dịp phục thù. Cho nên ai chịu nói ra lỗi lầm của bạn? Không ai chịu nói cả. Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp hay dùng cách nói gần nói xa để cho chúng ta nghe rồi liền suy nghĩ chính mình có phạm lỗi đó hay không. Nếu có thì phải mau mau phản tỉnh. Đó gọi là có lỗi phải mau sửa đổi, không có phải cố gắng tốt hơn. Phật Bồ Tát sẽ không chỉ thẳng vào lỗi lầm của chúng ta, mà các ngài chỉ nói gián tiếp để cho bạn tự mình phản tỉnh, để cho bạn tự mình giác ngộ. Tâm của các ngài là thanh tịnh, cho nên rất nhiều lỗi lầm được nói trong kinh luận. Trên thực tế thì Phật không nhìn thấy bất kỳ người nào có lỗi. Đây là chỗ cao minh trong dạy học của Phật Pháp, không mất đi tâm thanh tịnh. Chúng ta phải từ những chỗ này mà thể hội, phải từ những chỗ này mà phản tỉnh, thì mới cảm nhận được lòng từ bi chân thành của chư Phật Bồ Tát, từ bi vô cùng. Chỉ cần chúng ta nỗ lực như giáo tu hành, dù cho hoàn cảnh như thế nào, thì tự nhiên vẫn có chư Phật hộ niệm, thần hộ pháp bảo hộ bạn. Bạn không cần phải lo lắng có người đến phá hoại, gây chướng ngại. Nếu không như vậy thì người khác chưa đến chướng ngại, mà ngược lại, chính bạn đã gây chướng ngại cho chính mình trước rồi. Bạn nghĩ đến những chuyện này để làm gì? Đó chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phá hoại chính mình trước. Đây là lý do tại sao chúng ta cần phải nhìn thấu, buông xuống. Phải tin sâu sự hộ niệm chư Phật. Hộ niệm nghĩa là tất cả chư Phật Như Lai thường luôn nhớ đến bạn, thường quan tâm bạn. Đây là thật, không phải giả. Hộ pháp thiện thần tôn kính bạn, khâm phục bạn, bảo hộ bạn. Nếu như bản thân lúc nào cũng đề phòng cái này, đề phòng cái kia, vậy thì chư Phật sẽ không hộ niệm bạn, thần hộ pháp cũng sẽ không bảo hộ bạn. Bạn phải tự mình lo liệu. Thiệt thòi này quá lớn. Cho nên tin Phật, hai chữ này không dễ chút nào. Đã tin Phật rồi thì đâu còn những thứ vọng tưởng này nữa, đâu còn những thứ lo âu buồn phiền này nữa, đều không còn nữa. Như vậy thì mới một lòng hướng về đạo. Đạo ở đâu vậy? Đạo chính là đời sống, chính là mặc áo ăn cơm. Bạn xem thấy trong Kinh Kim Cang, vừa mở đầu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắp y, tay cầm bình bát đi vào thành Xá Vệ khất thực. Đó chính là đạo. Từ đó mới biết đời sống thường ngày không có thay đổi, công việc mỗi ngày cũng không có thay đổi, sự sự đối người tiếp vật, tất cả những việc làm vẫn như cũ. Phật Bồ Tát và người thế gian khác nhau ở chỗ nào? Người thế gian ở trong mọi cảnh duyên, khi khởi tâm động niệm đều là phân biệt chấp trước, trái ngược với đạo. Chư Phật Bồ Tát trong tất cả sinh hoạt không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đời sống của các ngài tự tại, ứng xử của các ngài cũng tự tại, được đại tự tại, được đại viên mãn. Đại tự tại, đại viên mãn đều từ trong tâm thanh tịnh mà sanh ra. Trong Kinh Kim Cang nói được rất hay: tính tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng, sanh thật tướng trí tuệ bát nhã. Thật tướng trí tuệ bát nhã hiện tiền thì làm sao không tự tại cho được, làm sao không viên mãn cho được. Quy kết đến sau cùng vẫn là tâm thanh tịnh vậy. Cho nên người biết tu hành ở mọi lúc mọi nơi luôn luôn giữ gìn tâm thanh tịnh cũng chính là những gì phía trước giảng về giác, chánh, tịnh. của Tam Quy: giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Như vậy mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì có lý nào không vãng sanh cho được? Những duyên sự ở thế gian, trong kinh Phật nói, có thể làm việc thế gian nhưng không thể có ý thế gian. Hai câu nói này rất hay. Việc của thế gian có thể làm. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chướng ngại là ở đâu? Chướng ngại ở ý thế gian. Ý thế gian là gì? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Bạn không nên có những cái này. Ý nghĩa của hai câu này rất sâu, rất rộng. Đức Thế Tôn thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội. Ngài đã giảng những gì? Chính là giảng những cái này. Ngàn kinh muôn luận nói cũng không hết. Đối người, đối việc, đối vật, tôi nghĩ như thế nào? Có nghĩ là sai rồi. Nghĩ là đã rơi vào trong ý thức. Nghĩ chính là vọng tưởng. Vậy thì bạn muốn hỏi, có người nào mà không có cách nghĩ như vậy? Không sai, mọi người đều là phàm phu, đều có vọng tưởng. Ai mà không phải như vậy? Phật Bồ Tát không có cách nghĩ này. Đáng tiếc là bạn chưa gặp qua. Những người bạn gặp đều là phàm phu, cho nên bạn xem những việc này là chuyện bình thường. Tại sao chư Phật Bồ Tát không có cách nghĩ như vậy? Chư Phật Bồ Tát biết được vạn pháp đều không. Trong Kinh Kim Cang nói, tam tâm bất khả đắc. Cái gì mà có thể nghĩ thì đều là không. Các pháp là từ duyên sanh, mà bản chất của duyên sanh vốn là không. Những gì nghĩ cũng là không. Vậy nó còn ý niệm gì? Còn cái không nghĩ? Tuy là không nghĩ, nhưng lúc giải quyết công việc thì mọi mặt đều tốt đẹp. Họ làm sao có thể làm tốt đến như vậy? Đây là trí tuệ đã lưu lộ. Chúng ta nêu ra một thí dụ. Các bạn xem thử kinh điển của Phật. Bạn xem những lời Phật nói có ổn hay không? Rất có thứ lớp, rất mạch lạc, một chút lụng củng cũng không có. Bất luận là giảng về lý hay giảng về sự, câu nào cũng là đạo. Đức Phật có bao giờ khởi lên ý niệm, hôm nay tôi phải giảng như thế nào? Không có, không khởi tâm, không động niệm, hoàn toàn thuận theo tự tánh. Từ trong tâm tánh tự nhiên lưu lộ ra, chính là giảng dễ như vậy. Chúng ta khởi tâm động niệm, nhưng làm ra vẫn là thiếu sót đủ thứ. Giảng như thế nào đi nữa cũng không viên mãn bằng người khác. Viết thế nào đi nữa thì cũng không hay bằng văn của người khác. Cho nên học Phật chính là phải học không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Tất cả dùng tâm chân thành. Tâm chân thành tự nhiên sanh trí tuệ, tự nhiên được chư Phật gia trì. Gia trì ở đây nghĩa là chư Phật hộ niệm, chăm sóc. Tâm chân thành là tâm Phật. Bạn và Phật là đồng một tâm. Tứ hoằng thệ nguyện là nguyện chung của chư Phật. Đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hành. Chúng ta có thể hội được ý nghĩa này hay không? Trong đời sống thường ngày đã làm được mấy phần? Đây là lý do tại sao chúng ta tu hành công phu không đắc lực. Tại sao không thể cải thiện đời sống của chúng ta? Nguyên nhân là ở chỗ này. Phải lắng lòng mà phản tỉnh, kiểm điểm. Chúng ta đã làm sai rồi. Ngày nay, chúng ta là đang tùy thuận phiền não. Tùy thuận tập khí. Phiền não là tham, sân, si. Chúng ta tùy thuận những thứ này. Mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh. Nếu vừa ý thì khởi tâm tham, khởi tâm ngạo mạn. Không vừa ý thì khởi tâm sân hận. Đây đều là ngu si. Cho nên bên ngoài hình như là học Phật, nhưng trên thực tế thì đối người, đối việc, đối vật, khi khởi tâm động niệm, một mảy may cũng không có sửa đổi. Hai chữ thọ trì trong kinh Phật dạy, chúng ta không những không làm được, ngay cả ý nghĩa của hai chữ này cũng không hiểu, đều đem nó giải sai đi. Cứ cho rằng mỗi ngày đọc một biến kinh chính là đã thọ trì. Bạn nói xem, đã sai đến như vậy. Nếu muốn công phu đắc lực, thật ra mà nói thì công phu đắc lực chính là cải thiện đời sống của chúng ta. Không những đời sống trước mắt được cải thiện, mà còn cải thiện đời sau, kiếp sau của chúng ta nữa. Ý nghĩa này rất sâu, rất rộng, chân thật là thâm sâu vô cùng. Y theo phương thức sinh hoạt hiện nay của chúng ta, giống như những gì Phật giảng trong kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa. Sau khi chúng ta mất thân người, nếu muốn được lại thân người thì quả thật quá khó, quá khó. Mất thân người rồi, sanh đến nơi nào? Phần nhiều là đọa vào ba đường ác. Làm sao biết được đọa vào ba đường ác? Chỉ cần nghe qua một câu nói của mọi người thì sẽ hiểu rõ là câu gì vậy. Chết rồi đi làm quỷ. Mọi người đều cho rằng sau khi chết sẽ đi làm quỷ. Không nghe nói chết rồi lại đi làm người. Toàn là nghe nói sau khi chết đi làm quỷ. Đức Phật nói với chúng ta một chân lý. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Các bạn luôn nghĩ người chết đều đi làm quỷ. Bạn có suy nghĩ này, có cách nghĩ này thì bạn nhất định sẽ đi làm quỷ. Có mấy người nghĩ sau khi chết lại được làm người hoặc sanh lên trời, làm Phật, làm Bồ Tát. Điều này rất ít khi nghe thấy. Phần nhiều đều là nghe thấy người chết đi làm quỷ. Chúng ta đừng cho rằng câu nói này rất bình thường, chưa chắc là đúng. Nhưng thật ra câu nói này là đúng. Câu nói này không bình thường một chút nào. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây cũng là nói rõ lời của Phật. Con người sau khi chết, muốn được lại thân người, quả thật rất khó. Hơn nữa, phải y theo những nguyên lý được nói trong Kinh Phật. Đời sau, muốn được thân người thì nhất định phải đủ điều kiện của ngũ giới. Ngũ giới cùng với ngũ thường mà nhà nho Trung Quốc chúng ta nói có nội dung giống nhau. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Thứ nhất là nhân từ. Bạn làm được hay chưa? Đối người, đối vật có lòng nhân từ hay không? Còn nghĩa thì đối người, đối việc, bạn đã trọn hết nghĩa vụ hay chưa? Tuy là có nhận tiền công, nhưng không đặt nặng vào nó, mà phải nghĩ rằng đây là công việc thuộc bổn phận của mình. Mình phải tận tâm, tận lực, làm thật tốt. Đây là đạo nghĩa. Không phải nhìn tiền công mà làm việc. Tiền nhiều thì tôi làm nhiều hơn một chút. Tiền ít thì tôi làm ít hơn một chút. Người như vậy là không có đạo nghĩa. Lễ. Giữa người với người phải dùng lễ để đối đãi với nhau. Trí. Nói đơn giản chính là lý trí. Không phải dùng cảm tình để làm việc. Tín là tín nhiệm. Trong chữ tín, quan trọng nhất là không gạt mình, không dối người. Tự mình gạt mình là làm trái với lương tâm. Tục ngữ chúng ta thường nói là không có lương tâm. Nếu không có lương tâm thì còn nói gì đến chữ tín nữa. Bên trong thì làm trái với lương tâm của mình, bên ngoài thì dùng trăm phương ngàn kế để lừa gạt người khác. Nếu phạm phải năm điều kể trên, thì bạn không thể được thân người. Ngược lại, nếu năm điều này bạn đều làm được, tự mình không hổ thẹn với lòng, thì đời sau sẽ được thân người. Chúng ta hãy xem đại chúng trong xã hội ngày nay, rồi soi lại bản thân. Quan trọng nhất là chính mình phải phản tỉnh. Chính mình có làm được hay không? Mình đời sau có thể được thân người nữa hay không? Nếu như nhân, nghĩa, lệ, trí, tính đều không có, thì đời sau nhất định phải đọa tam đồ. Phía trước vừa mới giảng, hầu như mọi người đều nói con người sau khi chết đều đi làm quỷ. Trong lục đạo luân hồi, không đến đường khác mà lại đến đường ngạ quỷ. Cách nói như vậy cũng có đạo lý của nó. Điều kiện của đường ngạ quỷ là tâm tham, tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, tham rất nhiều thứ. Chỉ cần tâm tham nặng thì chính là nghiệp nhân của đường ngạ quỷ. Tâm sân giận và đố kỵ nặng là nghiệp nhân của địa ngục. Không có trí tuệ, không thể phân biệt chân vọng, không thể phân biệt chánh tà, không thể phân biệt thiện ác. Đây là nghiệp nhân của đường súc sanh. Tham sân si là nghiệp nhân của ba đường ác. Chính chúng ta phải thực sự phản tỉnh, chính mình có tham sân si hay không? Ý niệm tham sân si có nghiêm trọng hay không? Nếu như ý niệm này rất nặng, thì bạn phải cảnh giác. Tiền đồ của bạn sẽ là một mảng đen tối. Chúng ta muốn niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định phải diệt trừ tham sân si, phải siêng tu ba tư lương là tín, nguyện, hạnh, dư giáo, tu hành. Được như vậy thì đời này của chúng ta mới không uổng phí. Nhân duyên của đời này thù thắng vô cùng, có thể gặp được Phật Pháp chân chánh, lại gặp được Pháp môn Tịnh Tông, Pháp môn thù thắng nhất trong Phật Pháp. Duyên phần này thật không thể nghĩ bàn. Trên kệ khai kinh có nói, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Cư sĩ Bành Tế Thanh vào thời đầu nhà Thanh nói, một ngày hiếm có khó gặp trong vô lượng kiếp qua. Chúng ta hôm nay đã gặp được, thiện căn phước đức nhân duyên đã đầy đủ. Nếu chính mình không thể nắm chắc, không thể nắm chặt cơ hội này mà để nó luống qua, vậy thật sự rất đáng tiếc. Hôm nay chúng ta tiếp tục thảo luận về một số chướng ngại trong hành môn của chúng ta. Thực ra mà nói thì Thế Tôn đúng là một người có trí tuệ bậc nhất, giống như những tín đồ các tôn giáo trong thế gian khen ngợi, thần là không gì không biết, không gì không thể. Sau khi Phật diệt độ 2500 năm, chướng ngại tu học của chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp, Thế Tôn năm xưa trong lúc giảng kinh thuyết pháp đều đã nói ra, thực sự nếu không có trí tuệ siêu diệt thì không thể nói ra được.